Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Buông Bỏ Tất Cả, những sự phức tạp của nội tâm, nội thức. Muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, bỏ sự tranh chấp của đời, nhưng mà xây dựng cho đời càng ngày càng tốt. Đạo cũng vậy, các bạn không mê đạo mà bỏ vợ bỏ con, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để quy không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt. Không ít lòng một ai, sửa mình tiến hóa, đời đạo song tu, xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong thức vô tư, khai triển mọi việc, tận tâm, tận tình, phục vụ sáng suốt mới kêu bằng đời đạo song tu. Cái duyên nghiệp của mọi người phải học, cái bài của nó phải học để nó tự thức. Không có người nào chết hết, người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành, thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bị ông trời bỏ hết, đừng có sợ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đời đời? Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Đời đạo song tu và buông bỏ có mâu thuẫn hay không? Buông bỏ trong tâm thức là gì? Buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm là sao? Tu mà không tu, học mà không học là như thế nào? Đến với không rồi phải trở về với không. Mà cái không trở về này, không phải tràn đầy kinh nghiệm là gì? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Không có gì qua mặt thanh quan điển lành, mà chúng ta không có thanh quan điển lành, không có sự sống. Như người thế gian, che che phủ phủ, ban cho nó không nhận. Rồi ngày hôm nay, thấy đây là quý rồi, đây là đường về rồi, nắm lấy nó mà đi, sống với nó, các con sống với cha, không sống với người phàm. Tu về siêu cấp là sống với cha, không còn sống với người phàm, hướng về thanh quan. Đó là một niềm tin tận độ, sửa mình, sửa tâm, sửa tánh, gọt rửa tất cả những sự trần trược mà để cống hiến cho nhân sinh. Chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ, nếu các con chịu tu, cứu vớt, biết bao nhiêu, sửa mình trong sự thật, thực chất mình đã lạm dụng của Thượng Đế, bây giờ phải buông bỏ và sử dụng đúng lúc, từ giây phút khác luôn luôn hướng thiện để giải quyết mọi điều trở ngại ở trần gian, mong ra cứu ta, cứu người. Một người biết tu và buông bỏ nghiệp tâm là tận độ biết bao nhiêu những người kế tiếp. Buông bỏ tất cả những chuyện thế gian, không tạo duyên thất tình lục dục, nhân duyên, không phải chuyện của chúng ta đang tìm. Về thanh tịnh sáng suốt là đường lối của chúng ta đang tìm, rất rõ rệt. Đức Thầy từng nhắc, nếu sửa được tâm thân, phải buông bỏ tất cả và thức tâm hướng thượng để tận hưởng cái hạnh phúc siêu nhiên rõ rệt. Con người là cơ hội cuối cùng, các bạn ở thế gian mấy chục năm này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp, thực hiện cho kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tới. Buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp không bao giờ thanh nhẹ. Vạn sự trên đời là không. Vậy buông bỏ là gì và làm sao để buông bỏ? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tâm trạng khi chúng ta cũng động là chúng ta nghi cái này, nghi ngờ cái kia, không bao giờ được. Phải buông bỏ tất cả, thanh nhẹ. Ta hiểu ta là từ sự đóng góp của điện năng là hành hạt. Con gạo ra từ mặt đất mọc lên. Rồi điện năng của vũ trụ như quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu độ hàng ngày. Tâm thân yên ổn vô cùng, không phải động đưa la là yên ổn đâu bạn. Động đưa la là cái cảnh cái động lạc chánh là nghiệp quan cộng, nghiệp quan cộng ban chiếu cho các bạn có sự sanh tử. Ráng ăn ít lo tốt thanh nhẹ thì chúng ta không bị nghiệp nào. Ăn nhiều nợ nhiều rất khó đi, phải hiểu được ăn ít là thanh nhẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Thiền viện Nhãn Hòa. Thì một số đông đảo, bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời, cảnh đời giả tạo. Chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ khoa học. Phát tâm tu thiền, phát đạt tâm linh thấu cảnh quyền, tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự chấp chấp trong nội thức, thấu cảnh quyền vi của trời Phật, đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, dụng tâm dụng trí dụng ý chí thanh thoát của mình, tự tầm xuyên chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, cái tu thân chấp nhận, các bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó là tu thân, lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức, sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự tinh thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng chỉ, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bên trên phải ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay. Thì chúng ta phải dùng đó mà sống với đó. Là thiền định, cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp truyền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu và thương yêu là chánh thức, cái tranh chấp là cái tà, cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điển của đấng cha lành hướng độ chúng sanh, nhiều dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn chỗ ở tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí ý để phân xét chân lý mà tự học pháp truyền chân lý siêu nhiên. Tâm không tự đạt mà giải phiền giải mơ đó, cái pháp truyền truyền cái gì? Truyền chân lý. Mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền? Nếu chúng ta không thanh tịnh chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy là cái pháp truyền chân lý siêu nhiên từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ ban chiếu cho chúng ta. Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ, cái tâm không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào. dù cho người đó là ăn cướp giết người đi nữa, chúng ta phải nghĩ cái trọng tâm nó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em. Thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mà đâm ra nghi kỵ, rồi tạo sự đau khổ, rồi rèn cho chính mình.
Trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỵ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta, thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn, nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, và các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ. Có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai quá nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lâm, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sao để có biến qua trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn có lưỡi răng kìa, răng hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi, các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Và bây giờ các bạn có lưỡi răng kìa, răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cảm tình? Vì rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lần được trụ đánh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứa ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương đã bị tay trái rồi. Cái trượt xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới sanh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều, phải làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra, và tôi cộng thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục, và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa định được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thân thiết. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua cho ông Tư. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh. thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Bữa nay tới đây ngưng ha.
Rồi.
Nếu tánh vẫn giữ và tu thiền đều đặn thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn mà có thể thấy nhân châu và xuất hồn hay không?
Phần tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy nhân châu được? Nó giải mở thăng tiến đi lên, nó mới thấy nhân châu sáng suốt, xuất hồn. Nó muốn bỏ tình đời nó mới nhẹ, nó ôm tình đời nó nặng, làm sao nó bay được? Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đích thức đích tận, chứ không có được thông suốt. Đừng nói chuyện thì thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm ta thanh tịnh.
Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào. Bây giờ cảnh trời thấy dễ lắm. Biết Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở trung tiên thế giới này nè, đi lên coi thử, ai không muốn đi, đi được không? Không có trình độ. Cho nên các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian, thì nhiên hậu các bạn mới đi lên đến chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội học trực tiếp. Và các bạn có điển bộ đầu là các bạn có hào quang, thì nó vào hòa với hào quang của Thượng Đế. Hào quang vô cùng tới đó chỉ ban chiếu cho các bạn. Các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi, mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, không có đàm đạo nữa. Ngồi êm thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tập. Chứ ngày hôm nay các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ phân tách từ nãy giờ. Các bạn thấy các bạn có cơ năng đó và có đủ quyền quy để phát triển đi tới cái quyền quy của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng sanh hiện tại. Thì chúng ta cố gắng làm cách nào voi lên nó chạy không, cố gắng buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm quanh quẹo không ngay thẳng, tự lường gạt, đó là bất chánh. Bỏ nó đi, không cho cái nào là hay hết, lấy cái không làm chánh thì các bạn mới hòa với cái không ở bên trên. Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu cho bạn, bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng và no ấm, không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dòm về đời, còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có, chấp nhau mà không thấy, không thấy nó đập. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn lại đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi được những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự. Ngày nay tôi bạn bè rất đông, cả ba cõi, kẻ đau khổ lại than vang với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên Thượng Đế. Tôi cũng làm điều này. Đó. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích. Và tôi mới tác thăng, tác thi, tác thơ để đồng học, để đồng tiếng. Thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên Thượng Đế. Và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi. Tôi đã quên Ngài, tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu. Tôi nhớ tôi là bất hiếu. Luôn 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 là bất hiếu, chứ không có trung thành với Thượng Đế.
tất cả đều là hữu ích. Cho nên một lời nói, một tiếng gào, một giọt mưa đều là hữu ích. Mà tại tâm ta chưa được, bị quả tâm án, thành đã bực. Mà giáp được quả tâm rồi, thật. Thương yêu, mở ra, tất cả là chân lý. Vạn linh kết hợp cấu trúc nó siêu như từ từ mà kết thành cái thể xác. Và trong cái thể xác đó ai ngự trị? Người chịu đựng ngự trị. Mà người đó là sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải bỏ xác ra đi, rốt cuộc mới tha thứ và thương yêu. Khi mà chết ra khỏi xác rồi nhìn lại cái xác thê thảm. Vì tôi mà anh khổ mấy chục năm. Vì tôi mà trời phải động, thiên cơ phải biến chuyển. Tất cả vì tôi, thiên tử nhân gian di ngã độc tôn, khổ vì tôi. Mà tôi không biết mang ơn. Tôi đành hiếu hiếu đi chịu tội, xuống địa ngục chịu tội. Tôi không biết mang ơn tất cả. Cho nên tôi thường giảng cái áo các bạn mặc, cái con các bạn ăn, lời nói kích động các bạn đều phải biết cảm ơn. Tất cả là thọ ơn. Vì lớp học này là lớp học tạm từ lúc chào đời tới bây giờ. Chứ các bạn đâu có mới học đây đâu. Đây là ôn bài và thể hiện tâm thức sẵn có của chúng ta hướng thượng tự đi. Còn học là đã học rồi. Học ngay trong gia đình, học ngay trong xã hội. Học lúc tập tành mới bước đi. Bắt đầu học đạo rồi. Nhưng mà chưa biết quy đạo. Ngày hôm nay thực hiện được rồi, chúng ta mới thấy là đạo trong tâm. Giữ nó mà đi. Chấp nhận, chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn. Sau cái cực là tới cái tự. Phải nhớ cái chỗ này. Thế nên các bạn làm pháp luân thuận chuyển làm trước chết. Mà rồi mặt mày sáng, sáng lạ. Tâm thấy tươi nhẹ. Ăn ngon ngủ yên. Mà đến được cái phần kia bằng đòi ăn. Bây giờ nó không phải như xưa rồi. Chưa đòi ăn. Bây giờ không đòi ăn nữa. Bởi vì nguyên khí của trời Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm pháp luân thường chuyển thì nguyên khí tôi cũng thấy giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi gì. Tôi không có đòi hỏi món ngon vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lừa gạt được. Vì ngoại cảnh lừa gạt tôi không sạch. Tôi sạch cái lỗi thức của tôi. Nên cái đạo là phải chỉ phải buông bỏ tất cả mới trở về được. Cho nên cái khóa này là khóa phát tâm tu thiền là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo, dẹp đi để mọi người phát tâm cảm tác với ông trời. Ai khôn cũng cắt nhiều. Ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ đến. Một tình thương của chúng ta từ những ngu khơ đi tới khôn ngoan. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân hướng về Ngài mà Ngài chỉ làm lo cho Ngài không thì đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy rằng Ngài làm được. Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát. Chúng ta không bị nghiệp tâm. Chúng ta không bị trói buộc. Chúng ta không có vì lẽ này lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã thành tâm. Mọi người khen thuộc một cuộc cách mạng tâm linh của Ngài. Mà muốn làm không chịu làm. Cho bây giờ chúng ta phát tâm là chúng ta muốn làm. Và chúng ta phải chịu làm. Bất cứ tình cảnh nào xảy đến, tâm ta vẫn thản nhiên vì ta thấy rõ. Không còn gì nữa. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định chúng ta đã cam rồi. Bây giờ còn chỉ chờ cái diệt và hồi sinh mà thôi. Diệt cái gì? Diệt cái tánh hư tật xấu. Lấy cái gì diệt cái tánh hư tật xấu? Lấy cái gương tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm chặt đứt nó đi. Thực hiện tình thương và đạo đức nhiều chừng nào thì chặt đứt hẳn cái tâm tư ác nghiệp trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn qua bài học phải sôi nổi.
trong sự sôi nổi này, sau khóa học
các bạn về trên nghiền ngẫm, rồi các bạn thấy trở đời nó đương nhiên là thầy. Các bạn bưng thẳng tu trong rừng người
để động làm tỉnh, để người làm rừng,
mà tha hồ đi đâu, đi đâu cũng vậy đó,
đâu cũng là thiền điện, đâu là cũng là thiền đường, cả càng không vũ trụ. Nơi nào cái động nhiều chúng ta thấy đó là tỉnh,
nhưng mà phải hành để thao gỡ nó ra,
thao gỡ cái nghiệp tâm, không nên trói buộc, không nên vùng bồ cái tánh hư tật xấu tận diệt,
mà chúng ta noi theo cái gương tình thương và đạo, cái giới tình thương đạo đức và đạo đức đó, cái gương đó thương trực sử dụng cái gương đó để cắt đứt mọi sự liên lạc ác nghiệp có thể gây cho tâm chúng ta. Cho nên nhiều người học đạo chưa hiểu cái gương đó là cái gương tình thương và đạo đức, một khi giới sắc bén nhất mà mọi người có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào.
Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà về thiền định hoài cũng không có đắc quả gì thì chơi sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài tôi cũng đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó, tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không, mà chuyện tôi không lo, làm sao tôi định? Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định? Cho nên chúng ta mới kiểm soát lại cái hành của chúng ta là hành chỉ có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp dứt khoát thất tình lục dục đó mới đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được, còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi, còn nó chấp nhận thanh tịnh thăng hoa trật tự nó tiến tới thành cái bông, còn nó nắm mấy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động chứ? Thấy chưa, hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì cả, mà ôm cái này, ôm cái tánh trường, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham của người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn, không. Của ông trời là giao cho chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi, không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt, không thông, cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được? Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác, nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi thì các bạn quy không rồi, bạn nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó, nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thông thì bạn hít đi, tôi xịt phân thì bạn bị trúng mũi rồi, phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đó, có phải cái vốn thối tha đó mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, rồi cứ ôm cái thối tha đó hoài thì nào mà đi được? Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đó. Tranh chấp giết chấp thôi thà không có gì hết, thì nó ôm sự thanh nhẹ đi, muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu nguyện thất tổ của chính mình và tâm độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi.
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy, cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nắng là làm đất.
Có một thể xác đầy đủ, có một cái duyên nghiệp để thức tâm và tự tu, quý vô cùng vui lên để học bài, nhịn nhục và tiến hóa. Cho nên các bạn có cơ hội nhiều lắm, văn minh nhiều lắm. Kiểm điểm trở lại, các bạn thấy Thượng Đế đã ban ơn rất nhiều cho các bạn, cho các bạn nhiều điều đầy đủ cơ hội để học hỏi, nhưng mà chỉ có thực hành thiếu thôi. Các bạn đã kiểm điểm hàng đêm và thấy rằng tôi thực hành thiếu thôi, và tôi chưa chịu buông bỏ tất cả. Nếu tâm tôi bỏ tất cả thì cái thức hòa đồng với tôi phải phát triển vô cùng. Tôi tưởng người nào thì độ người đó rồi, từ điển tôi phát quang. Đó là cái của Thượng Đế đó bạn, mà của đó cũng là của bạn. Nếu các bạn chịu làm thì các bạn cũng tận độ chúng sanh, vì thế thiên hành đạo. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mà nếu các bạn cố gắng tu từ điển phát quang rồi thì các con bạn thế nào sẽ được nhờ rất nhiều, mà bạn đâu có thấy. Bạn chỉ có cắm cúi lo tu mà con nó lại được phước, và nó lại ngộ được cái duyên tu học nữa. Không cần phải nhắc, nhưng mà chỉ có tu mà thôi. Nhiều bạn tu có ít, đạt được chút chút, muốn con mình tu làm sao nó nghe. Nó không nghe. Mình chưa đủ từ quan để ân độ cho chúng nó, làm sao nó nghe. Cho nên chúng ta phải biết thực hành để chúng ta phóng lùi từ quan cho chúng nó, thì chúng nó mới biết Chúa, biết Phật.
Tôi hỏi thế làm thế nào hành giả tự chứng nghiệm là mình đã đạt được tâm thuần? Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự làm thứ nhất xảy đến với mình, quan đất chữa nắng mình, và càng vui chấp nhận mình thấy rõ tâm tâm thì mình không có mấy lần thấy lệnh của đối phương, mà mình thấy ơn của đối phương đến từ chúng ta. Khi con mà tới ơn chữ chúng ta, tại sao tất cả những người người đó ơn chữ chúng ta? Cái ơn của chúng lớn đến chúng ta là có câu hỏi nhận. Và chỉ được ngạc nhiên là trên cơ thể.
Thưa Thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Chỉ có tâm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở ra, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm, làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều dưỡng và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa, sáng suốt. Vì nó làm trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó, cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ, cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật, từ bi nhiều nhất, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Và thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý định niệm Phật được không?
Lần chuối chi dùng ý niệm thì cần tu bằng trí bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó, trí ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuối này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ nữa, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Thầy dẫn rằng ta thân nhà thì không có động loạn, thay vì gây gỗ, ta trở về suy tư về sáng suốt thì mới độ hóa được. Để theo thầy về cái
thì như lý Nam Mô Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ, mình buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp là mình không bao giờ thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân thì có quả, nó làm vậy thì nó gặp hại. Mình ôm chuyện người ta là làm sao mình thanh nhẹ, không ôm chuyện ai, chuyện thứ cứ lo dài. Mọi người làm như vậy thì mặt đạo sẽ rất tốt và không có điều tận thế nữa, không có đâu.
Dạ thầy, như vậy thì khi mà mình có một chuyện gì mình gây gỗ, mình đã gây gỗ với mình, mình gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sáng suốt,
mình niệm Phật, niệm Phật nó bị bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật thì nào nó quân mình hiện nay xung quanh ổn ổn hào hào, nó phục vụ mọi người này, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ hư thêm đó, không có giúp được cái gì hết.
Con thiên nguyện, thật con làm được những gì, con thành, nghĩa nhân đạo đức có thật hay không chỉ là tư đồ tư riêng, con chỉ theo được triển khai thật, giống một đạo.
Tại không mà có tâm cứu người, thật sự cứu người. Có mà cho một chút đâu có ăn dễ chơi, cái đó không ăn chung, mà có tâm làm việc. Đem cái xác này, cái xác của bác 60-70 tuổi, bác làm chiếc đạo đức là mọi người phải theo. đem cái tâm thức, đem cái sự hiện diện của mình ở mặt đất này là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tôi đáng lẽ tôi xin nghĩ được, nhưng tôi nghĩ không được. Còn một bước đi được là phải đi, còn một lúc làm được là phải làm. Những gì tôi nhận được là tôi phải nói ra, tôi không chịu giấu giếm nữa. Cho nên tôi dù khổ cách mấy tôi cũng đi, ngày mai khổ cực cách mấy tôi cũng làm. Tôi làm chuyện đạo đức, không có làm chuyện lừa gạt chúng sinh nữa. Không có vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng con đường đi của tôi là vô cùng. Và tôi đi, và các bạn, các anh chị ở đây cũng phải đi. Đi dứt khoát mới được cứu rồi. Nhưng là không dứt khoát không được cứu rồi. Con người mang xác phạm chỉ tạm thôi, nhưng mà tâm thức là trường cửu. Xây dựng được tâm thức rồi mới kêu tận hưởng. Tận hưởng nó có cộng đồng, cộng hưởng tùy từ tần số thanh quan cỡ mở. Vũ trụ đi sát trong tâm hồn của mình, để giáng lâm biết bao nhiêu thanh quan để tận độ mọi người, để trở về thanh quan thực chất sẵn có của phần hồn. Ráng tu, ráng tâm thanh tịnh cho không ráng trong động loạn. Lúc nào cũng buông thả tất cả việc đời thì tâm thức nó sẽ nhẹ nhàng. Mà ôm lấy sự tranh chấp thì tâm thức nó sẽ nặng trược và khổ thêm, và đi một vòng quanh rất rất lớn không có thoát được. Tỉnh ráng tu tâm thanh tịnh. Chúng ta thiền mục đích trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu thiền để cãi lộn với chúng người khác. Không có được đó. Phải buông bỏ, phải tha thứ và thương yêu, có căn bản là hoàn.
Bà hỏi gì chứ? Bà thấy là tu đó, có nhiều người tu rất là lâu, là ý là tu thành pháp lý vô vi mình từ lâu lắm đó rồi. Mà mới nhận xét, có những người lại mới tu sao mà cái tâm từ bi họ lại mạnh hơn, rộng hơn, cái tâm họ lớn rộng hơn. Tại sao có những người tu lâu mà như vậy, có những người mới tu mà lại như vậy? Những người mới tu lại nhiều khi đạt trình độ nhanh hơn, cao hơn, mà vấn đề chính quan trọng nhất là vấn đề tình thương. Như vậy là phải giải thích tại sao?
Bởi vì những người tu lâu á thì điện năng energy là họ phải bị nhồi quả. Nhồi quả nhiều chịu không nổi, họ đâm ra sân si. Nếu họ chịu nổi, họ tiến quá thật sự tự nhiên. Bởi vì nếu cái energy mà đi lên á thì thế gian nó phải xét, nó phải agite. Mà người hành giả tu lâu á mà bị agita xong thì chịu không nổi, thì nó đâm ra sự tự nhiên. Còn người mới bước vô á thì nghĩ cái cơ cấu này từ bi thương yêu, nó đặt cái nền tảng từ bi thương yêu, và nó đã học những nguyên lý từ bi thương yêu thì nó muốn ốp ra cái từ bi thương yêu của nó.
Thưa anh Tám, nhưng mà cái điểm mà cái người mà tu lâu đó thì lúc đầu tiên họ cũng là người mới tu, thì cái giải thích công tám con cái này con hỏi thấy bà bà hỏi là cái người mới tu đó, trước khi họ tu lâu thì họ cũng mới vô cũng nghĩ tới từ bi, ánh sáng từ bi đủ thứ hết. Rồi cái họ sau đó họ bị thử thách, họ mới gặp sân si đủ thứ. Có nghĩa là cái người mới tu mà bạn nói tình yêu thương mọi người tốt, có thể là chỉ mới đây thôi, tạm thời thôi, mai mốt họ cũng sẽ trở thành cái giai đoạn sân si như người kia.
Bởi vì nó rút lên trung dung, nó khi mình giải thoát cái điện năng, nó rút lên bộ đầu nó trung dung thì nó phải buông bỏ. Nó sân là nó buông bỏ chứ không có gì hết. Nó xong rồi nó thích tâm liền à. Nó giận giờ nó thích tâm, nó buồn rồi nó thích tâm liền, nó thiền nữa là nó thay đổi. Là cái vibration điện năng trung dung sân quan của nó mở, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không, nó mới đi về đúng cái dòng pháp luân, nó đã làm một bên chứ. Điện và lặng đi trong cái pháp lập cho riêng, nó gọi là thật. Thấy không? Điện và lặng là mình thiền ở đâu nó nhẹ nhàng thôi. Lòng là cái điện năng của mình, cái sân quan tâm thức của mình á, nó riêng biệt là nó xuất thế mới gọi là thật. Lúc đó nó tu học, mà muốn tu học là phải nhồi quá nhiều, mà muốn mạnh á còn nhồi quá nhiều hơn, tự nhiên cái lượng bị nó mở.
Kính thưa ông Tám, hỏi kính xin ông Tám giảng cho rõ, có phải ông Tám mở về trí mà biết được tương lai Việt Nam hay không?
Chuyện đó là cái việc tự nhiên và hồn nhiên. Mà nếu các bạn tu về tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn ở vị trí đó các bạn thấy rõ ràng như tôi như vậy. không nói mỗi huệ trí rồi này kia để hù hiếp người ta. Bởi vì chúng ta đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thể xác của chúng ta là ánh sáng ở mặt đất là tự nhiên và hồn nhiên mà có, mặt trời tự nhiên và hồn nhiên mà có, mà chúng ta vì tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh, chúng ta tưởng là thật, rồi từ chúng ta bị kẹt đi trong giới đó. Bây giờ chúng ta đuôi về không bị phỉnh bởi tứ quan nữa, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, nói mà không nói, tâm chúng ta lúc nào cũng không được, thì lúc đó mới thấy rõ tình hình của cả thế giới trong một sát na mà thấy hết rồi. Không có phải khó khăn, không có phải là siêu diệu vô cùng, nhưng mà thực chất của quý vị về rồi, quý vị thấy gì cũng thấy, không có khó khăn. Cho nên tôi không có khoe khoang là tôi mở huệ gì đâu, tôi con người mà thấy biết bao nhiêu rồi tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi không biết nói vậy đó, có bao nhiêu nó khác. Chứ tôi không có nói là khoe khoang, tôi là chân tu hay là trí mở huệ được gì không có. Tôi là Phật đời này kia, tôi không bao giờ nói cái điều này. Nhưng mà thế gian họ kêu tôi là Phật. Phật là gì? Tôi thấy Phật là vô danh. Chính ông Thích Ca trước kia ông cũng không có để là ông là Phật. Ông tu rồi, ông thuyết giảng rồi, người ta kêu ông là Phật, ông là vô danh, ông có tên. Nhưng mà giờ ta gắn cái danh đó là của ông. Cái ông tu giải nghiệp thanh, ông là Phật. Phật là trong chữ Phật nhân bằng đứng và chữ Phật, nó thanh nhẹ như vậy, nó không có chấp nữa. Tu Phật, ôm Phật, cúng Phật mà còn chấp là người đó không phải đi đường Phật. Cho nên quý vị có cơ áp thông minh, quý vị phải xét cho thật kỹ trước khi quý vị làm cái việc gì. Xét nguồn gốc, không nên xét cái ngành. Tu cái tâm, không phải tu cái áo. Hả? Quý vị phải xét rõ, xét tận gốc, không phải xét tận ngành. Nhưng ở đời họ hay xét cái ngành, tu cho cái cây nó có cái trái tốt quá. Nhưng mà những cái gốc, hiểu cái gốc. Thì quý vị biết ánh sáng là cái gốc của quý vị là ánh sáng. Nếu các bạn chịu tu về tương lai là Như Lai, thì nó về Như Lai tánh rõ ràng là ánh sáng. Buồn bỏ, trong tâm thức của chúng ta không có ôm buộc, không có nắm bắt. Còn nắm bắt một việc gì là động trước, không bao giờ tiến được thanh. Nói lý thuyết thanh mà tâm không thanh, nói ra mà lo âu là tâm đâu có thanh. Nói như vậy là như vậy, ánh sáng là ánh sáng, đánh bạc tất cả những bóng tối. Các bạn văng cái đèn trong bóng tối thì đánh bạc tất cả bóng tối, thấy rõ không? Cho nên ta tu làm một việc thì tất cả mọi việc tại sao không làm? Quý vị ở đời, quý vị còn học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Bây giờ quý vị học một lớp, mỗi đêm quý vị tham thiền, quý vị thấy quý vị là học viên cả càn khôn vũ trụ. Các học một lớp đậu rồi là tất cả mọi việc có thể là giải thích được hết, thấy hết. Cho nên thế gian nói là huệ, mà trong cái huệ là tiếng Tàu, người Việt Nam nghe tiếng Nho sợ, cho nên nó thấy, nó tu, nó thấy, nó nói gì thôi, nói tiếng Việt Nam cái rồi, nó huệ, nói đủ chuyện rồi. Tự mình tỉnh vờ gặp chứ ông đâu, ông nói Nho hay quá, ông nói tiếng Nho, nói tiếng Tàu hay nói tiếng gì, mà tại sao mà không biết nói tiếng Việt Nam đến nữa? Thấy không? Bị lừa gạt nhiều lắm á. Ông không nói tiếng Tây hay quá, Tây nó nói thì tự nhiên nó phải biết đó. Cho nên nhiều người Tây tôi qua bên Tây, nhiều cô giáo sư tôi nói cô đâu có phải Tây, tôi Tây thiệt mà, cô không biết nói tiếng Tây. Trên đời này chưa một người thứ gì dám chê cô không biết tiếng Tây. Tôi biết cô không biết tiếng Tây. Tại sao người Tây người ta nói cô kêu con kiến là phục mi? Tại sao họ kêu nó nói số 6 chỉ định, chỉ nói là một kiến mà họ nói phục mi? Cô không biết, chỉ cô không biết nói tiếng Tây. Tiếng Tây nó có gốc khác. Vua là cái lò lửa, milia là cả ngàn con kiến trắng vô trong bình cô, cũng như cái lò lửa đốt trên đường tờ lấy kiến phục mi là người giấu. Sao? Còn cái danh cô ở đây cũng là sinh danh ở thế gian này kia cái nọ, nhưng mà cái đàn đi là đàn tu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Quý vị có tên đây mà không có phải tên thiệt đó. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Gặp nghịch cảnh kích động và phản động, quý vị mới thức tâm. quý vị mới thấy ông thật hay để tìm ông sao. Quý vị mới thích tâm mới thấy rằng khi tôi nghĩ tới Thượng Đế nó cho tôi chiến công ăn, lúc đó tôi nhớ Thượng Đế. Khi tôi cảm thấy toàn diện, tôi thấy góc nào, bước đi tôi cũng của Chúa, không có của người khác. Qua cơn đau khổ thử thách, quý vị thấy cái sự quyền diệu của đã đấng đại từ, đại từ bi này.
Tâm những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càng khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ dãi, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật. Thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta thì không còn sự động. Khi không còn tự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông, quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa, tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức tu tiên tự giải, thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương, và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiên lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay.
Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật quan phí thì không đạt được cái gì. Nhưng mà chúng ta chịu thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật là cao siêu. Đang phục, đang mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết rồi nhai nuốt kinh cũng không có được. Khổ chỗ đó. Cho nên hành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi. Chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tới sự cực sáng, để hòa cảm hòa vang trong sự sáng suốt của chư Phật, chư Thiên, của Ngọc Hoàng. Không có một ai có thể phủ nhận là không có tạo hóa. Không có thể một có một ai phủ nhận không có Thượng Đế. Tới giờ phút lâm chung rồi sẽ thấy rõ. Nếu người đó có linh tánh, có phần hồn, thì người đó mau mau phải trở về phải học. Còn người mất linh tánh thì nó phải học qua những cái khóa khó khăn. Nó cho rằng cái pháp này là hay của nó thì được bảo vệ đó để mà để nó đứng đó. Chứ còn đằng vô vi không chịu đứng. Phải đi.
Khó nhất là dám buông bỏ tất cả những cái gì của thế gian,
xa qua vật chất thì khi đến đi đạo pháp thì nó chọn
kêu bằng buông bỏ là đọc, hiểu chưa? Quán thông là không đọc, tôi hiểu cái đó, tôi quán thông việc đó, tôi không có lo, đó là buông bỏ. Còn chưa quán thông mà kêu tôi bỏ, tôi lo. Trời lạnh gì mà chứ cởi áo đưa cho người cha kia rồi tôi lạnh rồi sao? Thấy không? Khi mà tôi hiểu được nghe hùng tâm dũng chí tôi muốn đổ đời là tôi sẽ ấm.
Thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đó. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên tất cả mọi việc trạng tâm. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà? Để chúng ta vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Con thì cũng có nghe nhiều giảng của cái gì sư kinh sách cả kinh thánh mà con đọc, nhưng mà sau này con đọc những lớp thao thầy hay là những chuyện bây giờ thầy nói là thì con thấy nó không có nằm ở trong cái hệ thống nào của tôn giáo,
không có nằm.
Dạ,
nó hòa với tự nhiên,
tức là nó đi vào cái trực tâm mà nó không có giống một cái hệ thống tôn giáo nào mà con đã từng học cả kinh thánh. Như thế thì con muốn hỏi, bị thầy nói là có mấy anh em tuổi trẻ có một thời gian thì tự nhiên là lập gia đình, thì con mới nói với thầy này, pháp môn vô vi có phải là luyện mạng rồi tu tâm, tức là lập trật tự thượng trung hạ, tức là luyện mạng
cái đó là đúng chứ.
Dạ. Rồi như thế thì một thời gian sau có thánh thai này kia thầy, như thế thầy có trường hợp là quy túc không thầy? Có nằm trong quy túc không thầy?
Có chứ, có. Nó phải quy túc. Dạ. Lúc đó là không biết cái dục là cái gì nữa. Dạ. Cái dục không còn nữa. Cho nên luyện mạng cũng như anh có cái nhà. Anh có căn nhà mà anh quét dọn đâu đó có trật tự. Thì cái nhà đó đâu có loạn, anh thấy không? Bước vô nhà anh thấy thanh nhẹ, đâu có gì loạn. Mà nó kẹt đầu này kẹt đầu nọ, nó là sân si tham dục. Bước vô cái nhà biết liền. Cách tổ chức của chủ nhà biết. Dọn việc liền. Mà cái xác của chúng ta là cái căn nhà. Chư Phật anh thấy nghe, thanh khí điển từ tam thập tam thiên xuống, xương sống đứng là vũ trụ, các quan là xương sống. Cái cung là tiết dịch, cái cung đó đi chân cơ tạng người nào cũng vậy, một cái hơi thở hít vô và một cái hơi thở phóng ra, điển cấu trúc thành hình. Mà người tu á, nó mới buông bỏ cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ thì nó trở về chữ pháp lạnh như gió vậy. Nhắm con mắt nó bay đi ra. Anh thấy không? Thì nhân giai thành Phật. Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành gì? Thành Phật. Đâu có chấp nê, nhưng mà không chấp nê, nhưng mà phải quán thông. Như tôi không chấp, cái miệng nói không chấp mà không hiểu. Hiểu không chấp mới là người tham pha chấp. Còn hiểu không mê, con người đó mới phá mê. Còn không hiểu nói tôi không được không? Ông thầy dặn tôi đừng mê, nhưng mà trong này tôi muốn. Đặc biệt đấy. Nào, phá chấp là tôi phải quan tâm. Phá mê tôi phải quan tâm. Cho nên giai đoạn đó tu để nhịn nhục. Có vợ, có chồng. Gặp chồng ngỗ nghịch, cứ chửi nghe đầu mình chửi hoài. Thì mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục để quan tâm. Quan tâm gì? Tiền kiếp tôi có thiếu nợ anh cha này đâu, nó chửi tôi hoài, tôi không thấy cuốn sổ đó, cái đít đó không thấy, Mà bây giờ tôi chữ hoài, bây giờ tôi phải nhịn để tôi thấy tôi là người ác. Trước kiếp trước là tôi hành nó quá trời, bây giờ nó hành tôi có chút à. Tôi thấy cũng đỡ. Tu chừng nào mình thấy, ồ, nhờ cái ông hành này, ông là ân sư. Ông hành hạ mình. Mình mới nghe được cái lời giảng của ông. Thầy, ông nói rằng, con phải nhịn nhục cái con. Con muốn về với thầy, con muốn về với trời Phật, con muốn về chứ cha mẹ trên trời, con phải nhịn nhục. Nhưng mà hoàn cảnh của con là ân sư. Thì tự nhiên mình thấy thằng chồng mình là ân sư rồi. Quỳ lạy nó cũng không sao, học được. Dũng hành đi, học được. Không có đề đạo nó, nhưng quỳ lạy nó, nhịn nhục. Tối đa, sửa mình và sửa luôn nó, mình thêm thằng bạn đi về trời. Thấy không? Học đạo ngay trong gia đình, đi đâu học nữa, chờ ông trời ông Phật xuống. Râu đã mọc bao nhiêu lần rồi, máu huyết đã thay đổi rồi, tóc đen tới tóc bạc rồi, mà bây giờ không biết nhịn nhục, đợi ông trời ông Phật xuống đưa được gì về trời. Sức mấy ổng đâu có rảnh, chỉ có thằng cha đó là nó đưa mình về trời thôi, là chỉ con mẹ đó nó mới đưa mình về trời thôi. Mình ghét mình nói nó thằng cha đó, mình ghét mình nói nó con mẹ đó. Chứ mình khi mình hiểu rồi, mình thấy vì ân sư đó. Tôi nhờ con vợ tôi mới ra tới xứ Úc này mà tôi chịu đi đâu. Chứ không có thôi là tôi cũng lũ bù. Tôi nhờ nó, tôi cảm ơn nó. Tôi quỳ lại nó tôi cũng chịu. Tôi thấy cái nền tảng của đạo Pháp của ông trời, ông dạy bất cứ lúc nào, ở nơi nào cũng có thể thể hiện lên một cái giáo dục rất tinh vi và tận độ chúng sanh.
Như hồi nào giờ chúng ta đi học ra làm người, biết tu, giữ phần thanh tịnh thì đâu có gặp nạn như ngày nay. Mà những người ra đây đi học rồi làm tiền, dấn thân trong tiền, bị tiền hút, thì muốn tăng trưởng đồng tiền mà không sáng suốt thì sẽ ngộ nạn. Cái nạn đó là gì? Tiêu tan hết, cũng không khác con người đang chơi trong sòng bạc. Ăn được tiền không nghĩ là thua hết, không còn một xu. Cái đó là khổ nhất, liên lụy tới phần hồn. Vì ác ý không phát triển được thì mới lầm nạn. Đừng tưởng là các bạn tính được hay, giữ được đồng tiền là đắc đạo đâu. Không phải, giữ được tâm thức các bạn mới đắc đạo. Buông bỏ tất cả những chuyện thế gian, không tạo duyên thất tình lục dục nhân duyên không phải chuyện của chúng ta đang tìm. Về thanh tịnh sáng suốt là đường lối của chúng ta đang tìm.
Rất rõ rệt.
Cho nên cái pháp Nam Mô A Di Đà nó mở được sân vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí được. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí của người. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nọ nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tranh chấp như vậy, vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm là nó đâu có nghĩ ân chân tâm, nó chỉ lo tu. Bây giờ nó làm một việc chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu là nó không có tranh chấp, không có hâm dọa bất cứ ai. Nếu hâm dọa con người được, ông trời đã hâm dọa được, ông trời cũng không có hâm dọa được. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng. Bão bùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu kính nhìn đấy, họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm ăn tên đàng hoàng. Paratone họ hút cái điện ông trời, họ có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc là ông trời không phải làm. Bốn mùa tương quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha. Còn mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao thật thiết được? Không phải cái phương pháp, vì người chưa mở mới gắt gao, sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới xuất phát được. Mỗi cậu tiêu nói cũng có người ta nghe, bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được. Cho mà đặt cái chỗ tinh khiết mới nói pháp, rồi đặt cái chỗ nó tối thượng ta đây mới nói pháp được. Không chắc sợ. Cho nên tôi tu, họ để tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì, tôi tu ở nhà rồi. Nói chuyện người ta nghe, người ta thâu băng thét, người ta tới nhà tôi có chút xíu người ta cũng tới đây. Thứ bảy chủ nhật cũng tới đây. Cho nên các bạn đừng có lo, đã có một cái gương tốt như vậy, các bạn cứ tu rồi một ngày nào các bạn ngồi ở nhà, người ta tới người ta kiếm các bạn.
Tham quá mà không biết cách nào làm. Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình còn ra đời tại sao mình thanh nhẹ vậy? Bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa lắm. Bây giờ người ta nói mình lo, nếu tôi có lo, tôi lo niệm Phật thôi. Không phải như vậy, lo rất nhiều mà không hay. Nó dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra được. Một chút mà cũng có ý niệm mình nhớ ôm là nó dính liền. Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc tới tay chân đều tinh vi. Cho nên thả lắm tất cả đi, không sao, không có mất cái gì hết đó. Chúng ta được trời Phật hỗ trợ, trời đất xây dựng chúng ta hình thành thì không bao giờ bỏ chúng ta. Cứ an nhiên tự tại, tham thiền trong cái khỏe mạnh nó mới tốt.
Cho nên tôi có nhiều người bạn, nó có những cái tánh kiểu nó không hiểu nhiều. Mình chơi với nó là nó chịu, mà chơi với người khác là nó ghen. Đàn ông cũng ghen. Cái ghen á, không chịu la âm sừng. Cái trình độ nó không có. Trình độ ta có, ta phải chơi quảng đại. Tôi có nhiều người bạn nó ghen á. Tôi chơi nó được, mà chơi người khác là nó ghen. Nó có cái chỗ kỳ vậy. Là cái tâm nó eo hẹp. Cho nên đàn bà, đàn ông, có vợ, có chồng, đừng có nuôi cái ghen. Cái ghen là cái ao eo hẹp. Cái bậc quảng đại là cái tiến hóa. Cái gì của mình đâu mà ghen. Ao. Cái gì nó sự thật với mình để dìu dắt đồng tiến thì nó sẽ có sự an bài của Thượng Đế. Mà cái gì không phải của mình thì nó phải ly khai. Đó là giải nghiệp, sướng quá đó con, nhưng mà phải lo. Cho nên nhiều người ở thế gian, vợ chồng ghen tương này kia kia nọ, gây xáo trộn tâm hồn trong gia can, bất ổn. Dẹp cái đó qua một bên, đi tới cái con đường quảng đại, thay vì chung vô trong một bóng tối. Nhiều cái gia đình lộn xộn là tại hiểu không kịp cái chút xíu đó, gây ra lộn xộn. Hiểu kịp được rồi, mình thấy sung sướng. Vũ trụ là ta là vũ trụ. Mọi người đồng nhất thể, chung hết, số cuộc cũng chung hết, cũng đồng trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ. Không có xa cái nhịp thở đâu mà sợ. Trong chút xíu đó mà họ không hiểu. Bây giờ bà con ngồi ở đây cũng đồng chung một nhịp thở mà không hiểu. Không có cái không khí của trời đất làm sao chúng ta sống ngồi đây nói chuyện, phải đồng chung một nhịp thở của Thượng Đế. Nhưng mà không hiểu. Này tôi khác, anh khác. Chống thằng kia, chống thằng đó. Rốt cuộc cũng thở mà sống, thằng kia cũng thở mà sống. Rốt cuộc hai thằng cũng ăn cơm cha áo mẹ mà lại phản với nhau. À, tự gây sự đau khổ, tai nạn, tạo nghiệp chướng tại thế, triền miên đau khổ.
Thưa Thầy, con có câu hỏi. Tuy rằng là sáng nay có thảo luận với anh em, nhưng mà cũng hiểu được phần nào, nhưng con xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con được hiểu rõ hơn. Trong những năm đầu khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cơ dạy đạo cho những bài thơ mà con được nhớ được như sau. Vào dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Kính thầy, câu thứ hai con không hiểu rõ, và câu thứ tư xin thầy minh giải.
Cho nên cái hạnh hy sinh đó, nhiều nãy giờ tôi giảng đó, là giảng hết trong bốn câu đó có hết rồi. Cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta, chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận ngài chỉ khuyên người trở về cõi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế mà thôi. Cho nên cái cơ phổ độ chúng sanh, lời vàng ý ngọc của ngài, mà chúng sanh thực hành không đúng, hành không đúng, không chịu hy sinh, không chịu hy sinh cái tánh hư tật sâu của mình, còn giữ quyền lực, không bao giờ thơ với ngài được. Thấy chưa? Cho người tu chân giác biết nghe lời nói của Thượng Đế là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quan để tiến thân. Nói rất rõ ràng.
Chương 9. Cắt đứt nhân duyên. Tất cả chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân lại do duyên sinh ra. Nhân và duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc vào chốn sống chết luân hồi không cùng, như bọt nước trên sóng, vừa có đã mất, nên con người phải giác ngộ. Lẽ đó muôn vật vốn là không, tự chuốc ý niệm, tự lãnh ràng buộc mọi mối thân quen đều là gốc của phiền não cùng lao tù. Chúng ta đang bị giam hãm trong cái xác này, cái thân nó quen thuộc chúng ta, nó là lao tù đang giam hãm phần hồn. Tâm này chẳng ngộ, tức là tâm của đại tội nhân. Từ muôn ngàn kiếp trước nay, thân bị trói buộc chẳng thể giải thoát. Ta nay vì người giảm nhân trước sau, cắt đứt mọi duyên, thức được nhân thì không còn nhân, ngộ được duyên thì không còn duyên. Mình biết được do đâu đến thì chúng ta không còn phải động loạn nữa. Chúng ta thấy cái duyên ở đâu đem đến đây, nhưng mà khi chúng ta thức tâm rồi, đâu còn duyên nữa. Không nhân, không duyên, luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sáng suốt, không tới, không lui, không buông, không nắm nữa. Có đâu mà buông, chúng ta xuống với không mà lấy gì đâu mà buông. Nói từ giờ các bạn nói buông bỏ, các bạn vốn là không, mà cần gì phải buông bỏ. Mà các bạn về không là không cần buông bỏ. Vốn là không, trở về cái vốn là không cần buông bỏ nữa. Hoàn toàn giải thoát, vượt ra ngoài tam giới, tức ba cõi đất trời người.
Bởi vì pháp công phu này không phải là công phu để nó hộ độ cho mình, và chính mình phải thực thi cho đúng để cho nó giải ra. Người phải cho sự dày công thực hiện và ý thức được đời là phương tiện, không phải đời là quan trọng. Nhưng mà ngược lại có khi cũng cho đời là quá quan trọng, là những cái đó nó lại dội lại mới quan trọng. Vì đó mình bao thầu hết thì nó phải vận động chứ. Còn nếu mình biết đó là tất cả của trời sắp đặt, tôi có ngày nay ở trên mảnh đất tự do này không phải tôi có thể đưa tôi đến được, thì cũng thấy rằng cái gì mà cũng có trong tay không phải cùng có thể làm ra được, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ bình thản và hóa giải dễ dàng, không có sự động loạn nào. Còn mỗi ở trong gia đình, tôi đã nói đó là cái cơ hội để mình ý thức với những chuyện mà mình đã ôm được rồi, thì bây giờ mình thấy rõ ràng cái chuyện mình không làm được. Mình biến chế nó không nổi, và mình sửa đổi nó cũng khó. Cho nên chỉ biết sửa mình thôi thì nó mới giảm được sự động loạn nó được.
Còn nếu chúng ta cứ gánh thêm, rồi nói tôi tu theo Phật bao nhiêu năm, nhưng mà tại sao tôi vẫn động loạn? Bởi vì tôi đã hứa với Phật rằng, Phật đến lúc nào con đi theo lúc nấy. Nhưng mà Phật đến rồi tôi đợi con chút Phật, con đi ra lấy cái kia rồi con mới đi với Phật thì nó trễ tạo. Ở chỗ đó, cho nên vì nếu mà chúng ta còn dung bồi cái tánh đời, thì hành đạo nó cũng không. Mình cũng phải thức giác một chút đó để cũng buông bỏ hết. Bởi vì thấy rõ rằng ngày hôm nay chúng ta tề tựu ở đây không phải chúng ta có thể làm được, không phải chúng ta có khả năng làm được. Mà tự nhiên bà con ngồi trong cái chỗ eo hẹp như thế này mà để ý thức cái tình thương quý báu của Thượng Đế Cha Lành và sự âm cung giữa một dân tộc eo hẹp, trong đó ý nghĩa cho toàn cầu, không phải chỉ riêng cho tôi nhỏ đó. Cái chuyện đó chúng ta muốn được không? Chúng ta sắp đặt được không? Không phải. Cho nên chúng ta hiểu rõ tất cả những gì do Thượng Đế làm thì chúng ta sẽ yên tâm lo tu sửa, thì như hậu mọi sự động loạn sẽ không về với ta nữa, nhưng mà mọi sự thanh thản sẽ được trường trụ nơi tâm thản của chúng ta.
Cho nên cái căn nhà này là cái của quý của bạn đạo Vô Vi, chính mọi người đã đóng góp công lẫn của. Ta về đây mà không đạt được sự thanh nhẹ nữa, không biết làm sao. Để đây mà đem sự động loạn gây gỗ là những người đó là chưa sửa được tâm thần. Nếu sửa được tâm thần phải buông bỏ tất cả và thức tâm hơi thở để tận hưởng cả hạnh phúc siêu nhiên rõ rệt. Rồi đây yên ổn rồi các bạn sẽ về Việt Nam, mà ổn với tâm thức tranh chấp cũng bị người ta chôn vùi luôn, không có phát triển được. Cái nguyên lý tha thứ và thương yêu luôn luôn phải sống động trong tâm hồn, mới học được kinh mới, mới mở chi, khai quang cái tâm thức của chúng ta được. Còn không bị kẹt, không có bao giờ phát triển được. Người này than tiếng, người kia than tiếng, mình tưởng đó là phải, không phải đâu. Cái duyên nghiệp của mọi người phải học, cái bài của nó phải học để nó tự thực. Không có người nào chết hết, người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bị ông trời bỏ hết. Đừng có sợ.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã về được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách, bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ một cái trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì kỳ giới, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy và tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ, phải quý thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không, bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi, xây dựng tương lai, mỗi người một ý kiến để xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cất một thiền biển để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đâm nhiếp phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng, mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm gì đó. Chúng ta lấy cái tâm đạo đâm nhiếp thăng hoa khai mở, từ bi là sức mạnh, cái nhiệm lực tối đa để nhìn thấy sự thật